Chương 3. Rõ nghĩa. 1. Hiểu biết lập hạnh. Người xuất gia, nếu không dựa vào giáo lý Phật mà hành trì, thì 10 người tu có đến 9 kẻ sai. Người tu học Phật Pháp không phải rằng thứ gì tôi cũng chẳng cần, như thế là đi lệch lạc rồi. Hãy đọc Kinh Kim Cang cho nhiều, quý vị sẽ không còn quá chấp trước. Nên đọc cho nhiều sát chuyện nói về Phật, Bồ Tát, lịch đại tổ sư như Cao Tăng, Đại Đức. Mình phải học hỏi gương các ngài, tìm hiểu kinh nghiệm quá trình tu hành đã khiến các ngài thành Phật. Con người là kẻ ở vị trí tu hành tốt nhất, bởi vì thành Phật hay đọa địa ngục đều từ nơi lúc làm người này định đoạt. Sau khi thọ giới, học Phật Pháp, quý vị có gương tu hành của chư tổ, lại có kinh điển để tham khảo, hãy xem thử quý vị có tìm được cho mình một con đường tu chăng. Sát vở thế tục ở đời, lúc chưa tu, còn ở ngoài xã hội, quý vị đã đọc cả rồi. Do đó, chớ nên vì nó mà trở lại luân hồi trong cõi ta bà này. Khi có thời giờ rảnh rỗi, quý vị hãy coi kinh điển, xem kinh là để thấu hiểu, rồi dựa vào kinh điển mà tu trì, thực hành, chứ không phải xem xong rồi đi tán dóc. Có kẻ xuất gia rồi còn đi học trường ngoài đời, thật chẳng khác gì kẻ thế tục cả. Khi y không có trụ cột tu hành để nương tựa, thì y càng học càng thêm loạn. Quý vị cần phải nắm lấy thời gian, đừng để ngày giờ trôi qua uổng phí. Hãy dành thời giờ để xem kinh, lạy Phật, niệm Phật, ngồi thiền, tụng kinh. Vì kinh điển là con đường, nên khi phiền não đến, quý vị hãy theo con đường này mà thông thoát. Nếu biết dùng kinh điển thì khi phiền não tới, phiền não tức là bồ đề. Nếu quý vị không biết vận dụng thì phiền não tức là vô minh. Nếu phiền não tới mà quý vị không biết giải thoát thì quý vị sẽ mắc cứng vào phiền não. Như thế thì cũng như uống lầm thuốc hay uống phải thuốc độc vậy. Thuốc là tùy ý mình uống hay không uống, nhưng quý vị cũng phải uống cho đúng thuốc, chớ uống lầm độc dược. Nghĩa là sao? Nghĩa là quý vị phải biết hồi quang phản chiếu, xoay tâm lại để tự soi cõi lòng, nhìn phiền não theo cái nhìn của chư Phật và Bồ Tát trong kinh điển. Toàn bộ tam tạng kinh là ở trong tâm ta. Giới, định, huệ chẳng phải là thứ để đem đi nói, đi giảng. Đó là thứ dùng để thực hành, để tu phá ngủ ấm. Tụng kinh không phải đọc oang oang là xong đâu. Quý vị phải thể hội cho được ý nghĩa của kinh, nếu không thì uổng cho quý vị đã xuất gia đấy. Thuyết pháp chỉ là nói nơi miệng, quý vị cần phải tu sao cho mình nhìn tới đâu là thông suốt tới đó. Mình phải liễu ngộ mọi sự, nếu không quý vị sẽ chấp trước nặng nề vào kinh điển. Kinh giấu ở đâu? Kinh giấu ngay trong tâm chúng ta, nhưng cần mở khai trí huệ thì mới biết được chúng. Nếu quý vị không khai trí huệ thì xem kinh quý vị sẽ mơ mơ hồ hồ. Khi trí huệ khai mở, lúc xem kinh quý vị sẽ cảm thấy rất thành thục, rành rẽ, đồng thời quý vị sẽ lãnh ngộ được những chân lý khác nữa. Khi một lý thông suốt, mọi lý đều thấu triệt. Hai, công phu khuya và tối. Bây giờ, khi còn ở cảnh động, quý vị hãy học cho rằng nội dung cuốn Thiền Môn Nhật Dụng Khóa Tụng, tức là kinh đọc hàng ngày hai thời công phu. Sau này, khi quý vị ở cảnh tĩnh, quý vị sẽ dùng đặng nó. Khi công quả lao tác xong rồi, nếu còn dư thời giờ thì quý vị hãy xem kinh. Xem kinh gì? Chỉ cần quý vị liễu giải, thể hội hai thời công phu, rồi theo đó thực hành, thì nhất định quý vị sẽ liễu thoát sanh tử. Quý vị hãy khéo mà thể hội tam quy y, xem mình đã làm đặng tới nơi tới chốn chăng. Như tự quy y pháp, nguyện rằng chúng sanh hiểu sâu kinh tạng, trí huệ như biển. Trí huệ quý vị thế nào mới sâu rộng như biển? Người ngoài nhìn một cái là họ biết ngay. Chẳng phải kinh điển là ở nơi giấy trắng mực đen, vuông vức đâu. Vì cứu cánh, chúng không phải là vật của chân tán quý vị. Quý vị phải xem bộ kinh vượt ra ngoài hình tướng trong kinh điển. Kẻ biết đọc nó là nhìn biết ngay. Ai không biết xem nó thì không thể biết đặng. Do đó, hễ niệm Phật, niệm tới một trình độ nào đó, thì tự nhiên kinh tạng sẽ ở tại tâm quý vị. 3. Gõ chuông. Hỏi: Phật là vật gì? Đáp: Phật không là vật gì cả. Ở đời, xã hội mới có vật hình sắc, tướng mạo. Học Phật thì chẳng có vật gì cả. Thứ không sắc tướng, tức là sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, và cũng tức là chân không diệu hữu. Ý nghĩa của nó là bên ngoài tuy nói có vật đó, nhưng trong tâm không có quan niệm, hình bóng, vật đó. Tâm là không, nếu trong tâm còn những thứ có sắc, có tướng, thì phiền não sẽ từ đó nổi dậy. Hỏi: Thế nào là không? Đáp: Nếu quý vị nhìn xuyên thủng được mọi sự, mọi vật, thì đó là không. Tu hành cần trong ngoài, tâm tư, hành động phải nhất trí, không được khẩu thị tâm phi, miệng nói một đằng, tâm nghĩ một nẻo. Thấy, nghe, cảm, biết là tác dụng của sáu căn: mắt, tai, mũi, lưới, thân, ý. Tự tán của mình thì ở đằng sau sáu căn này, hàng ngày tự tán luôn ở ngay với mình. Làm sao để lòng được an ổn? Quý vị cần phải vô tâm, không có tâm. Tâm chỉ chân tán, vốn không dựa vào đâu, và cũng không thể tìm nó ở đâu. Nhưng tâm này, chân tán, vốn bao trùm hư không biến khắp pháp giới. Cái tâm ở hiện tại không thể nắm bắt được, cái tâm ở vị lai cũng không thể nào nắm bắt được, cái tâm đã qua rồi cũng không sao nắm bắt được. Khi nổi phiền não, khi lòng tức giận, quý vị chớ chấp chặt, truy cứu, đeo đuổi chúng, hoặc tìm xem chúng từ đâu lại. Một khi chấp chặt vào chúng thì lòng quý vị sẽ không thể khai mở, rồi vì thế chẳng thể yên lòng tiến tu được. Bất cứ việc gì tới, quý vị phải nhìn xuyên thủng chúng, đừng chấp trước vào chúng. Quan trọng nhất vẫn là cột bốn chữ A-di-đà Phật nơi miệng mình. Hỏi: Con có đọc sách nói rằng kẻ đã giác ngộ thì đã đoạn dứt những thứ ác tự mình tạo ra, nhưng y không đoạn trừ tán ác. Làm sao để thể hội câu này cho đúng đắn? Đáp: Phải tu phước đức. Thí dụ, khi gặp kẻ không có cơm ăn thì mình cho người ấy chút cơm ăn. Phải luôn tìm cách giúp đỡ người hoạn nạn, khốn khổ. Như vậy mới là phước huệ đều tu, tức là đoạn dứt mọi thứ ác bằng cách tăng trưởng việc thiện, và do đó mình sẽ không còn làm việc ác nữa. Nhờ vậy, tán ác tự nó tiêu tan, tâm không khởi ác niệm nữa.